Tôi liền nói với họ, quý vị xem, chỗ nào người có phước báo, nơi đó sẽ an toàn. Cái gì gọi là phước báo? Họ không tạo nghiệp. Tôi nhiều năm như vậy ở hải ngoại. Tôi chọn nơi cư trú. Tôi chỉ xem hai việc. Thứ nhất, nơi đó tỷ lệ ly hôn ít.
Tỷ lệ ly hôn ít.
Thứ hai là tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ít. Như vậy là tốt lắm rồi. Tỷ lệ ly hôn cao, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội nhiều. Nơi này không phải là một nơi tốt.
Còn có thể tìm được nơi như vậy sao?
Tôi đi tìm khắp nơi, cho nên ở Úc Châu tôi tìm được Đồ Văn Bà. Người ta liền hỏi tôi, ngài làm sao lại đến nơi này? Những thành phố lớn miền Duyên Hải, vì sao ngài không ở? Vì sao đi đến nơi này? Tôi cảm thấy địa phương nhỏ này có người khá thuần phát. Có tỷ lệ phạm tội không? Có, nhưng không nghiêm trọng như ở miền Duyên Hải vậy.
Không nghiêm trọng như miền Duyên Hải. Bởi vì người ở Duyên Hải ăn quá nhiều những chúng sanh thủy tộc như cá tôm.
Cho nên thành phố núi này tương đối tốt hơn một tí.
Thành phố núi tương đối
tốt hơn một chút.
Những người đó tạo
ác vì thành phố không lớn. Cư dân lúc tôi đến chỉ có hơn 80.000 người.
Hơn 80.000 người.
Hiện nay khoảng gần 100.000 người. Hơn nữa, thành thị này có một điểm tốt. Cư dân ở đó trình độ tương đối cao. Bởi vì hơn một nửa đều là người về hưu đến nơi này dưỡng lão.
Cho nên thành phố Hồng Kông này trên quốc tế được công nhận đó là đô thị dục vọng.
Đúng, đúng vậy.
Vậy dục vọng càng nhiều thì tạo nghiệp càng nặng.
Đúng, đúng vậy.
Nhưng con muốn hỏi ngài thưa sư phụ. Ngài ở Hồng Kông, ngài đã là người cao tuổi, 85 tuổi rồi. Ngài không sợ sao?
Tôi không sợ.
Ngài không sợ, vì sao
vậy? Bởi vì tôi đã muốn giảng sanh thế giới cực lạc rồi. Tôi không hề muốn lưu lại thế giới này. Tôi không muốn trường thọ. Tôi sống một ngày thì giảng kinh một ngày. Giảng kinh chính là công việc của tôi.
Giảng kinh là công việc của ngài.
Đúng. Ngoài việc này ra tôi không còn công việc thứ hai nào nữa. Cho nên tôi rất muốn giảng sanh sớm một tí. Tôi không sợ chết.
Vậy thưa sư phụ, vì sao ở một nơi chỉ cần có chánh pháp tồn tại, chỉ cần có văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo tồn tại, chỉ cần có người tuyên giảng Phật Pháp, có người đàn tuyên duyên văn hóa truyền thống, vậy là có thể giảm nhẹ hoặc là tránh được tai họa? Đây là nguyên nhân gì?
Tổ tông phù hộ.
Tổ tông phù hộ.
Đương nhiên rồi. Tổ tông ngàn vạn năm tâm huyết của họ đang ở nơi này. Quý vị ở đây còn có một chút chút, họ có thể không bảo hộ sao? Quỷ thần bảo hộ, ngay cả những tiểu anh linh cũng đang bảo hộ. Vì sao vậy? Vì họ biết đây là thứ tốt. Khoa học kỹ thuật không phải là thứ tốt. Đây mới là thật sự thứ tốt đẹp. Cho nên tam bảo giá trị.
Tam bảo giá trị.
Đúng.
Tổ tông cũng phù hộ.
Đúng. Cho nên từ đây quý vị có thể thấy được toàn bộ thế giới trong đại tai họa này. Nơi đây có thể nói là nhẹ nhất.
Nơi đây bị nhẹ nhất.
Bị nhẹ nhất. Vì sao vậy? Vì nơi đây ngàn vạn năm trở lại đây, tổ tông đều là thích đức, đều hiểu nhân quả, đều chăm chỉ dạy học. Chẳng qua chỉ là 200 năm nay đã sơ suất mất. Cho nên nỗi tình thâm hậu. Nơi đây có tai nạn sẽ không diệt vong. Sau khi toàn thế giới bị tai họa, dường như người còn lại lãnh đạo toàn thế giới. Vì sao vậy? Ngoài dùng đạo đức luân lý nhân quả, đây là giáo dục của Phật giáo. Chính là điều mà Thang Ân Tỷ đã nói. Thật sự giải quyết vấn đề chính là học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Người nước ngoài nói vậy, họ nói không sai tí nào. Toàn thế giới đều cần đến.
Toàn thế giới đều cần đến.
Đường Thái Tông nhập hồn. Đây là sự việc chúng tôi vốn không biết. Từ trong nước, người đồng tu mang đến cái đĩa này cho tôi xem. Sau khi tôi xem xong, tôi rất cảm động. Lời ông ta nói và lời chúng tôi nói hoàn toàn tương đồng. Ông ta nói toàn cầu có tai họa, nơi đây có tai họa sẽ không bị diệt vong.
Nơi đây có tai họa sẽ không bị diệt
vong. Sẽ không bị diệt vong. Giảng rất rõ ràng. Hơn nữa nói với mọi người, tai họa đã ngay trước mặt, làm gì cũng không kịp nữa rồi, chỉ có niệm Phật.
Niệm A Di Đà Phật.
Chỉ có niệm A Di Đà Phật. Quý vị xem người ta hỏi đến tai họa năm 2012, biểu hiện của ông ta, quý vị có thể nhìn thấy sự kinh hoàng lo sợ.
Tức là Đường Thái Tông này sao?
Đúng, lúc lăn lộn dưới đất, nói với mọi người rằng không còn kịp nữa, không còn kịp nữa, cái gì cũng không còn kịp nữa, nhanh chóng niệm Phật, nhanh chóng niệm Phật. Đó không phải là diễn kịp, không phải diễn ra được.
Đúng, không diễn ra được.
Ngày 25 tháng 3 năm nay, tôi ở Úc Châu. Đường Thái Tông nhập hồn ngay trước mặt tôi. Em gái sư Ngộ Nhẫn. Ông ta nhập hồn vào người này, nói với tôi là Lý Thế Dân. Đến cảm ơn. Tôi nói, cảm ơn tôi cái gì? Tôi in quyển sách Quần Thư Trị Yếu.
Quần Thư Trị Yếu.
Nhờ in bộ sách này mà ông ta ra khỏi địa ngục. Ông ta nói bộ sách này tương lai sẽ cứu thế giới.
Tương lai sẽ cứu toàn
cứu
thế giới.
Cứu toàn thế giới. Cứu toàn thế giới chính là bộ sách này. Cho nên, ông ta nhờ một đời làm được sự việc tốt như thế, nên ông ta có thể ra khỏi địa ngục. Người ta hỏi tôi vì sao ông ta đọa địa ngục, vì giết người, giết nhiều người. Tạo nghiệp gì thì chắc chắn quý vị phải lãnh chịu quả báo. Cho nên điều đó hỏi ông ta cũng rất có ý nghĩa. Ông là hoàng đế tốt, ông là minh quân, làm sao ông lại đọa địa ngục? Ông ta nói rất hay, minh quân tạo nghiệp địa ngục thì không đọa địa ngục sao? Có lý nào lại như vậy?
Vậy thì định luật nhân quả bị đảo lộn rồi.
Đúng. Minh quân tạo tội nghiệp địa ngục cũng phải đến địa ngục để chịu quả báo.
Như vậy, với việc ông ta viết Quần Thư Trị Yếu, công là công, tội là tội.
Đúng vậy. Bởi vì Quần Thư Trị Yếu là cuốn sách trị nước. Nhà Đường dùng làm nguyên tắc chỉ đạo.
Dùng trị nước.
Trị nước. Hoàn toàn căn cứ vào bộ sách này. Tiếp nhận sự chỉ đạo của bộ sách này. Cho nên Đường triều có thể làm được tốt như vậy, là một triều đại tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dựa vào bộ sách này, quý vị nghĩ xem những thứ này ngày nay phổ biến trên toàn thế giới thì có thể giúp đỡ toàn thế giới.
Có thể giúp đỡ toàn thế giới, vậy thì ông ta cũng có công đức vô lượng.
Công đức vô lượng. Cho nên chúng tôi đem quyển sách này, cô xem tôi có trong tay quyển sách này rồi, liền in 10.000 bộ, nó thất truyền tìm không ra nữa. Tôi biết bộ sách này bản thân chưa từng đọc qua. Cho nên lúc tôi giảng kinh nhắc đến, có người đồng tu chưa từng gặp mặt, không biết họ tìm từ đâu ra. Sau khi tìm ra liền tặng cho tôi cầm được quý như nhặt được vàng, thật hiếm có, thật hy hữu quá. Cho nên lập tức tìm đến nhà sách thế giới. Nhà sách thế giới ở Đài Loan in 10.000 bộ.
In 10.000 bộ.
Sau này lại tìm ra bộ sách Quốc Học Trị Yếu.
Quốc Học Trị Yếu.
Đây là điều ngày nay tôi nghĩ đến, thà thiết ước mơ. Tôi không biết là có bộ sách này. Bộ sách này là gì? Là chìa khóa của tứ khố toàn thư.
Là chìa khóa của tứ khố toàn thư.
Đúng. Tứ khố toàn thư nhiều như vậy, quý vị bắt đầu học từ đâu? Có quyển sách này rồi, liền có thể nhập môn. Cho nên ngày xưa tôi đã có ý niệm này, muốn biên tập một bộ sách như vậy, đem những tinh hoa trong bộ tứ khố, chọn ra rồi biên tập thành một bộ. Quý vị đọc bộ này trước, quý vị sẽ hiểu được tứ khố. Nhận thức về tứ khố đồng với việc nhận thức văn hóa truyền thống, sau đó quý vị học tập. Tôi muốn biên tập những thứ này, không ngờ rằng đến năm dân quốc đầu tiên, những người này đã biên tập xong rồi, chúng tôi không biết. Tôi phát hiện bộ sách này rất cũ nát, may là chữ vẫn còn hoàn chỉnh, chữ không bị thiếu. Tôi nhanh chóng giao cho nhà sách thế giới in 10.000 bộ. Như thế là bảo lưu được nó, sẽ không bị mất nữa. Tốt, thật tốt. Hai bộ sách này hiện nay tôi giao cho thầy Thái ở Malaysia, những người tu học bên đó. Tôi hy vọng họ chú âm cho quần thư trì yêu, chú giải, rồi viết thành văn bạch thoại. Đối chiếu như vậy, mọi người liền rất dễ đọc. Hiện nay người ta đọc không hiểu văn cổ, làm công việc này, nhưng gấp gì mọi người đều muốn có, muốn xem, đợi để xem, không kịp nữa. Vậy là tôi lại biên tập một quyển sách khác. Biên sách tên là Quần Thư Trì Yếu 360.
360.
Tức là 360 câu, từng tập nhỏ như thế này. Kế hoạch của tôi là mỗi năm ra một quyển.
Mỗi năm ra một quyển?
10 năm là viên mãn. 10 năm là hoàn toàn ra đầy đủ rồi. Mỗi năm ra một quyển, sau khi những quyển sách này xuất bản, chọn lựa trong đó những tập quan trọng nhất, trước mắt cần thiết cấp bách. Những lý niệm phương pháp giải quyết vấn đề, đem nó dịch thành tiếng Anh. Vậy bản tiếng Anh khoảng tháng này có thể xuất bản rồi. Có thể in ra được rồi. Có thể phổ cập đến toàn thế giới. Từ tiếng Anh phiên dịch thành văn tự của các quốc gia khác. Thật sự, Đường Thái Tông nói có thể cứu toàn thế giới.
Cảm ơn sư phụ đại từ đại bi.
Bản thảo tiếng Anh của chúng ta bắt đầu soạn thảo, vẫn còn chưa hoàn thành 360 câu. Lúc đó mới viết đến 270 câu, đoạn sau vẫn chưa viết xong. Ở Malaysia, tôi đem phần tư liệu này tặng cho cựu thủ tướng Mã Cáp Điệp, tặng cho thủ tướng hiện nay là Nạp Kiết. Hai người này vô cùng hoan hỷ, thật là như bắt được vàng. Lúc họ nói chuyện với người ta có thể dùng để dẫn chứng.